Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Người cao niên ở Mỹ tiếp nhận vaccine COVID-19. Nguyên do vì đâu kỳ thị người gốc Á dâng cao ở Mỹ. Tâm trạng của người gốc Việt sau khi trải qua trận bão tuyết kinh hoàng ở Texas. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Vào thời điểm này ở khu vực thủ đô nước Mỹ, ngoài các trung tâm tiêm chủng lớn, vaccine COVID đã có mặt ở hầu hết các nhà thuốc và chợ thực phẩm, nơi thường có kèm luôn khu vực kinh doanh dược phẩm. Những người cao niên từ 65 tuổi trở lên đã bắt đầu đăng ký với cơ quan y tế địa phương để chờ tới lượt được lên lịch tiêm chủng. Ông Thịt Nguyễn mới hoàn thành xong việc trích ngừa vaccine COVID những ngày vừa qua, và theo ông thì những người đúng độ tuổi ưu tiên đều có thể lấy được hẹn rất dễ dàng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút vì nguồn cung có hạn mà nhu cầu thì quá lớn. Việc trích ngừa cũng được tiến hành rất nhanh gọn và đảm bảo an toàn cho những người cao niên như ông. Ông Thịt Nguyễn, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
"Thì làm thủ tục có thể cũng khoảng 5-3 phút à. Khi xong rồi á thì họ mới chỉ cho mình qua một cái phòng kế đó. Thì ở trên đó đó, họ có cái phòng thứ nhất là mình đến chích và bước qua khỏi một cái phòng khác nữa. Thì bên kia cả phòng họ ghế bàn rất là nhiều mà họ ngồi cứ cách nhau người 5-6 feet gì đó. Thì chích xong rồi qua bên kia ngồi khoảng 15 phút. Mà thấy khoảng 15 phút mình thấy không có gì cả thì tự động đi về thôi."
Tại Mỹ thì hệ thống các nhà thuốc như CVS, Walgreens cùng các khu chợ thực phẩm có mặt ở mọi khu dân cư. Đây là những nơi trích ngừa cúm mùa hàng năm vào dịp cuối thu đầu đông. Vì thế khi vaccine COVID có đầy đủ thì quá trình trích ngừa ở Mỹ sẽ được tiến hành rất nhanh chóng. Các gia đình sẽ có thể vừa đi mua thực phẩm hay các vật dụng cần thiết vừa ghé lại trích ngừa. Hiện tại tiêm chủng ở Mỹ vẫn đang ưu tiên cho nhân viên tuyến đầu và những người cao tuổi, những người có nguy cơ cao trong cơn đại dịch COVID. Ông Thìn Nguyễn cũng chia sẻ thêm:
"Cái đó đó là một cái chính sách rất là hay. Rất hay là điểm này này. Tại vì khi mà cái người có bệnh á, phần nhiều những người già đó thì cái kháng tố của họ nó còn nó yếu. Thành ra những người già mà họ bị bệnh á phải phần nhiều họ có cái phần mà tử vong nhiều hơn là giới trẻ. Còn cái giới trẻ á thì có thể nói cái bệnh họ cái họ còn khỏe mạnh á, thành ra họ uống thuốc rồi họ sống hay họ làm những cái này cái kia mà theo như bác sĩ hướng dẫn thì chú thấy phần nhiều là nó ít gây ra tai nạn, ít tử vong."
Sau những gián đoạn do trận bão mùa đông khắc nghiệt mấy tuần qua, hiện các chương trình tiêm chủng COVID tại Mỹ đang được xúc tiến khẩn trương. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa bật đèn xanh cho một loại vaccine nữa, lần này là của hãng Johnson & Johnson, chỉ với một liều tiêm, mang tới thêm hy vọng cho người Mỹ giữa đại dịch chết người. Nước Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong vì COVID, và mọi người, ít nhất là cư dân thủ đô Washington, đang hy vọng việc trích ngừa sẽ sớm hoàn thành trước cuối năm nay, để cuộc sống thường nhật có thể dần trở lại như trước.
Kinh hoàng, hoang mang, đau đớn, tức giận là tâm trạng của nhiều người trong cộng đồng gốc Việt ở Houston, Texas, nơi vừa trải qua trận bão tuyết kinh hoàng lần đầu tiên trong đời của ngay cả những người tị nạn lâu năm nhất ở đây. Bà Mai Hoa, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận, nói với VOA rằng thông tin về cái chết của 4 bà cháu người Việt ở Houston trong vụ hỏa hoạn do mất điện tuần qua vẫn đang gây xúc động, bàng hoàng trong cộng đồng, giữa lúc nhiều gia đình người Việt vẫn đang gắng gượng thích ứng với tình trạng hiện tại trong ngôi nhà bị bão tuyết tàn phá của họ.
Cộng đồng Việt Nam rất là đau đớn khi mà nghe cái tin này. Mình không thể nào tưởng tượng được một gia đình mà tới 4 người phải mất mạng vì cái cơn bão tuyết này. Thì bây giờ những người mà đang bị nạn trong cái cơn bão tuyết này, họ đang lo cho gia đình họ. Hình như là chưa có ai có lên một cái plan gì để giúp đỡ cho gia đình của những nạn nhân này. Ít ra là phải có 3 cái nhà bị thiêu rụi.
Tình trạng mất điện, mất nước nhiều ngày vì các ống nước bị bể do thời tiết lạnh giá dưới 0 độ ở Houston và một số thành phố khác của bang Texas ảnh hưởng đến hơn 4 triệu cư dân và khiến thiệt mạng ít nhất 58 người. Bà Mai Hoa cho biết.
Rất là nhiều nhà bị bể ống nước cũng như là bị vỡ trần nhà. Cái này là lần đầu tiên người cộng đồng người Việt mình đó bị ảnh hưởng như vậy, thành ra mọi người rất là hoang mang.
Andrew Nguyễn, một kỹ sư điện sống ở Houston trên 40 năm cho biết, mặc dù mạng lưới điện đã được khôi phục, nhiều cư dân trong khu vực vẫn không thể sửa chữa ống nước hay những hư hỏng trong nhà vì tình trạng khan hiếm vật liệu. Tuy nhiên, chen lẫn giữa những vết hằn đau thương mất mát khó bù đắp, nhiều người Việt nói rằng đây là dịp mà họ chứng kiến và cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng, đặc biệt sau thời gian bị chia rẽ không ít vì những bất đồng quan điểm chính trị gần đây.
Khi mà nó như vậy, mình sẽ thấy là cộng đồng rất là đùm bọc lẫn nhau.
Ông Dương Phục, người sáng lập và là giám đốc Đài Sài Gòn Houston, gọi đây là điểm son của cộng đồng người Việt mỗi khi xảy ra thiên tai hoạn nạn. Ông nói.
Người ta tự nhiên quý nhau lắm. Ngay ở cái đài phát thanh của chúng tôi đó, thì 2 ngày đầu bị mất điện bởi vì cột phát tuyến bị tuyết phủ đầy hết. Không thể nào phát điện. Cho dù đài phát thanh tôi có cái máy điện riêng, nhưng mà cái vấn đề trở ngại là cái cột phát tuyến không phát đi được và cũng không có mua xăng được để chạy từ cái máy phát điện, thành thử phải cúp. Phát thanh mất 2 ngày, nhưng mà qua cái ngày thứ 3 khi mà đã sửa chữa được rồi đó, thì có nhiều tính giả gọi lên mà còn nói rằng là nhà của họ đã có điện. Thành thử nếu mà quý vị nào nghe phát thanh cảm thấy bị kẹt quá lưng ở nhà thì có thể đến nhà chúng tôi tá túc 3 ngày. Thế cái tinh thần nó đặc biệt như vậy, dù là xa lạ vẫn với người Việt vẫn chứa chấp lẫn nhau để qua cái cơn khốn khổ.
Từ kinh nghiệm đối phó với bão Harvey lần trước, Đài phát thanh Sài Gòn Houston lần này tiếp tục đứng ra làm cầu nối cho những người có khả năng giúp đỡ và những người cần giúp đỡ để khắc phục hậu quả của thiên tai. Bên cạnh truyền thông cộng đồng, thông tin về nơi cung cấp thực phẩm, nước uống hay các nhu cầu cấp thiết khác cũng được cập nhật liên tục trên các trang web hay mạng xã hội của người Việt, mặc dù tình trạng mất điện làm hạn chế đáng kể khả năng truy cập của nhiều người. Bà Mai Hoa cho biết thêm.
Cộng đồng Việt Nam thì cũng có rất là nhiều người, họ cũng muốn có một cái gì đó để giúp đỡ cho những người mà không có điện, không có nước để mà nấu ăn, nhất là đối với những gia đình mà có con nhỏ cũng như là những gia đình mà có người già đó. Họ cũng tự ở nhà nấu những cái phần ăn như là 100 phần ăn, 50 phần ăn, họ hẹn một cái địa điểm nào đó để họ phân phát cho cộng đồng Việt Nam mình.
Sau những tổn thất nặng nề, đặc biệt là về sinh mạng, nhiều cư dân bang Texas tỏ ra giận dữ, thất vọng và chỉ trích chính quyền địa phương về cách đối phó cũng như xử lý hậu quả thiên tai. Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Houston nói.
Riêng bản thân của Mai Hoa thì Mai Hoa thấy là chính quyền địa phương cho đến bây giờ thì chưa có thấy giúp đỡ gì hết, ngoài cái việc có điện trở lại thì có thể là do cái công ty điện họ làm điện trở lại. Họ chỉ mới là phân phát được những cái chai nước thôi, những chai nước lọc, những chai nước suối thôi, còn chưa có cái gì hết. Ngoài ra chưa có một cái gì để mà yểm trợ cho những người mà nạn nhân của cái cơn bão tuyết vừa rồi.
Texas là bang sản xuất năng lượng hàng đầu ở Hoa Kỳ và cũng là bang duy nhất có mạng lưới điện hoạt động theo kinh tế thị trường tự do, phi điều tiết. Một thực tế mà nhiều người dân đang đổ lỗi cho tình trạng mất điện gây chết người vừa qua. Cơ quan điều hành mạng lưới điện của bang ERCOT hiện đang phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề, thậm chí đối diện với các vụ kiện tụng, đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 58 người trên toàn bang. Ông Dương Phục đưa ra nhận xét với VOA.
những cái lời ta thán đối với chính quyền địa phương thì lên rất là cao. Tại vì chính quyền không có một cái đề án nào, dự trữ nào, cái sức điện, sức nước là thành thử. Cái thành phố này bỗng tan hoang thì sau một trận bão tuyết, không điện, không nước, hầu hết trong thành phố thì người ta có vẻ là hơi trách chính quyền địa phương.
Tuy nhiên theo ông Dương Phục, có lẽ chính quyền địa phương cũng không thể lường trước hết ảnh hưởng của cơn bão tuyết để chuẩn bị chu đáo hơn, vì hiện tượng bão tuyết kinh hoàng này mấy chục năm mới xảy ra một lần.
Mười mấy hai chục năm mới bị một lần. Nếu mà dùng những cái hệ thống để bảo vệ mấy cái ống nước không có bị đông đá ở mấy cái nhà máy phát điện thì nó rất là mất tiền. Thì khi mà nhà máy mà họ phải làm như vậy thì là họ phải lên giá điện thì là dân nghèo phần lớn là sẽ bị ảnh hưởng. Người giàu thì họ không có khe, nhưng mà người nghèo sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Là tại vì ở Houston, ở Texas nó rất là nóng. Mùa hè người ta dùng AC liên tục, mà nếu mà điện nó mắc lên thì một tháng họ có thể trả tới 600-700 đồng một tháng, thì mấy người nghèo tiền đâu mà họ trả.
Chính vì vậy, theo ông Andrew, chính quyền sẽ rất khó để đưa ra một quyết định có thể vừa nâng cao mức độ chống thiên tai cho hệ thống điện, vừa bảo đảm yếu tố hiệu quả kinh tế chung cho người dân. Trong những tình huống nguy hiểm như thế này, kỹ sư Andrew Nguyễn nói, điều quan trọng là người dân phải ngay lập tức tìm đến những nơi trú ẩn khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe và sinh mạng.
Trong cộng đồng có những cái chỗ mà ví dụ như nhà mình không có máy sưởi lạnh quá thì mình có thể tới đó mình ở. Rồi họ ở nhà, rồi họ chịu lạnh, rồi họ chịu không nổi, rồi họ bị bệnh, họ bị mấy người già chịu không nổi thì chết. Nhưng mà thường thường là khi mà cái này nó bị là mình có những cái emergency shelter, nhưng mà người Việt mình phần đông sợ, không có dám vô mấy chỗ đó.
Trong khi đó, từ những kinh nghiệm đau thương khi đối phó với trận bão, Phó Chủ tịch Cộng đồng Houston đề nghị
media của địa phương hoặc là của cộng đồng Việt Nam phải nên cảnh báo cho người dân biết làm thế nào để phòng tránh. Ví dụ như là phải khóa van nước, là phải cái này cái kia cái nọ để tránh xảy ra những trường hợp như vậy. Hoặc là phải báo động cho người dân biết để mà họ tìm cách họ có thể dùng máy phát điện, hoặc là họ có thể làm gì để tránh được những cái tình trạng mà bị mất điện, mất nước, để mà ảnh hưởng đến sức khỏe của những người già, những trẻ em và ngay cả những người lớn nữa.
Ngoài tổn thất về sinh mạng, thống kê ban đầu cho biết trận bão tuyết gây thiệt hại cho bang Texas từ 45 đến 50 tỷ đô la, trong đó bao gồm thiệt hại về việc làm, cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh, chi phí sửa chữa, y tế, v.v. Cuối tuần rồi, Tổng thống Joe Biden tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng ở Texas và cam kết thúc đẩy tăng tốc các quỹ hỗ trợ liên bang để ứng cứu cho người bị ảnh hưởng của bão tuyết.
Trước tình trạng hành động kỳ thị nhằm vào cộng đồng gốc Á ở Mỹ gia tăng, có người gốc Việt cho rằng đó là hậu quả của luận điệu kỳ thị của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng có người nói rằng đó là do trình độ nhận thức của người kỳ thị. Một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người Mỹ gốc Á đã một lần nữa đặt nạn kỳ thị ở Mỹ vào tâm điểm chú ý trong bối cảnh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đang leo thang và hố chia rẽ sắc tộc ngày càng khoét sâu. Kể từ khi đại dịch bùng nổ vào mùa xuân năm ngoái, người Mỹ gốc Á đã phải đối mặt với bạo lực kỳ thị với tỷ lệ cao hơn nhiều những năm trước. Tờ Times dẫn lời Sở Cảnh sát New York cho biết các tội thù hận với động cơ là tâm lý bài người gốc Á đã tăng 1.900% ở New York vào năm 2020. Trong một đoạn băng do camera an ninh ghi lại vào ngày 28 tháng 1, ông cụ Vita Ratanapati, 84 tuổi, bị xô ngã xuống đất khi đang đi dạo ở San Francisco vào buổi sáng và qua đời hai ngày sau đó. Ngoài ra, một bà cụ 64 tuổi người Việt bị hành hung và cướp ở San Jose. Một ông 61 tuổi người Philippines bị người khác dùng dao rọc giấy rạch mặt trên tàu điện ngầm ở New York. Từ Phoenix, bang Arizona, chị Lan Hoàng, một bà mẹ có ba con nhỏ và hiện đang phụ quản lý phòng mạch của chồng, kể với VOA về một lần chị bị hắt hủi từ sau khi mọi người nói về China virus. Theo lời chị thì chị thường đi tới đi lui giữa Phoenix và Newport Beach, một khu nhà giàu ở bang California, nơi chị cũng có nhà, và chị thường dẫn các con đi dạo ở bãi biển Laguna mà từ trước đến giờ mười mấy năm chưa gặp chuyện gì ở đó hết. Lần đó tôi dắt ba đứa con đi xuống dưới đó ăn, mấy mẹ con đang đi trên hè phố thì có một bà vô gia cư da trắng thấy mình đi qua. Bà lấy chai gì đó xịt trên vỉa hè và nói rằng mấy người này có China virus, chị Lan kể. Theo lời chị thì lúc đó chị rất tức giận, nhưng vì có con nhỏ đi theo nên không muốn đôi co.
Con Lan nó chứng kiến cái đó, nó nhỏ, nó không cần phải chứng kiến những cái mà kỳ thị như vậy.
Chị nói, mấy đứa nhỏ hỏi tôi là tại sao bà đó làm như vậy, mình đâu có virus đâu. Chị nói thêm và cho biết đã giải thích với các con rằng bà ấy có vấn đề tâm thần nên mình phải thông cảm và bỏ qua. Khi biết được câu chuyện về ông cụ gốc Thái bị xô xuống đường đến chết, chị Lan nói rất tức giận vì mình đã ở thế kỷ 21 rồi mà còn xảy ra chuyện kỳ thị như vậy. Sau lần đó, chị giải thích cho các con hiểu sự kỳ thị là thế nào. Tôi nói với các con là sẽ có những người không hiểu tại sao họ lại ghét mình chỉ vì bề ngoài của mình thôi. Điều đó không đúng. Nếu sau này các con lớn lên mà thấy như vậy, thì cần lên tiếng để bảo vệ những người bị kỳ thị. Chị Lan Hoàng nói mặc dù người Việt nói riêng và người châu Á nói chung thường chọn im lặng, nhẫn nhịn trước sự kỳ thị, nhưng chị cho rằng cần phải lên tiếng. Càng có nhiều người lên tiếng về việc này thì sẽ giúp nâng cao nhận thức của người Mỹ để cho nhiều người lên tiếng bảo vệ những người bị kỳ thị, chị phân tích. Theo nhận định của tờ Washington Post, các cuộc tấn công nhằm vào người gốc Á xảy ra sau nhiều tháng có những cảnh báo về lời lẽ chống Trung Quốc của cựu Tổng thống Donald Trump xung quanh đại dịch virus corona. Trong nhiều tháng trước cuộc bầu cử vào năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đổ lỗi việc xử lý của ông trước đại dịch cho Trung Quốc và sử dụng ngôn từ bài ngoại và phân biệt chủng tộc để nhắc đến con virus này trên mạng xã hội, trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tại các cuộc vận động tranh cử và các cuộc họp báo về COVID-19 tại Nhà Trắng. Mùa thu năm ngoái, FBI ghi nhận 7.314 hành động hàng thù trên toàn quốc vào năm 2019, nhiều nhất trong một thập kỷ. Từ thành phố San Jose thuộc vùng Vịnh, ông Phạm Hoài Bắc, người từng làm quản lý cho các hãng xưởng công nghệ cao, hiện đã về hưu, từng nói với VOA rằng xác lệnh của Tổng thống Joe Biden cấm gọi China virus là điều hết sức đúng đắn. Ông Bắc cho rằng mặc dù sự kỳ thị ở quốc gia nào cũng có, thời nào cũng có, nhưng phát triển mạnh mẽ dưới thời ông Trump. Theo ông thì có những nhóm theo chủ thuyết da trắng thượng đẳng như Proud Boys hay KKK luôn chờ cơ hội được khuyến khích để ra mặt. Theo lời ông thì tình trạng kỳ thị ở Mỹ đã diễn ra từ lâu. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Mỹ, ông Bắc cho rằng cùng điều kiện như nhau thì người da trắng luôn được ưu tiên cất nhắc hơn các sắc dân khác và cho đây là luật bất thành văn ở các hãng xưởng. Ông Bắc chỉ trích những người Việt đi biểu tình ủng hộ ông Trump ở thủ đô Washington DC đã chụp hình chung với nhóm Proud Boys vốn khét tiếng kỳ thị. Họ biết đó là tổ chức kỳ thị chứ, nhưng có lẽ họ hãnh diện vì không bị tổ chức đó kỳ thị và cho rằng họ đã được nhập vào dòng chính. Ông nói, đó là điều rất đáng xấu hổ và đáng tội nghiệp cho những người gốc Việt đó vì họ đang là người bị Proud Boys kỳ thị. Từ New York, một trong những thành phố đa sắc tộc nhất ở Mỹ, ông Diệu Lê, một người môi giới bất động sản, cho VOA biết ông không hề gặp kỳ thị, cũng như nghe nói có người trong cộng đồng gốc Việt bị kỳ thị trong những tháng gần đây. Hồi trước khi bắt đầu xảy ra dịch thì có nghe một vài vụ kỳ thị, nhưng sau đó thì không xảy ra nữa. Ông nói thêm và cho biết bản thân ông đã từng bị gọi là bọn Chino một cách ác ý. Không giống như ông Bắc, ông Diệu bác bỏ sự kỳ thị dân cao này ở Mỹ có liên quan đến cựu Tổng thống Trump.
Mà nếu mà ông mà bỏ ra cái kỳ thị á, thì chẳng thì cái người Việt Nam mình á, là họ đã không có bảo ẩm rồi.
Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng bản thân người Việt Nam cũng có tâm lý kỳ thị lẫn nhau, và việc này là do nhận thức của họ. Người có trình độ nhận thức cao thì ít kỳ thị, còn người có văn hóa thấp thì kỳ thị ít hơn nhiều, ông diễn giải. Nói chung, những người tiếp xúc nhiều thì ít có phân biệt. Do đó ông cho rằng, để tránh khỏi thái độ kỳ thị, thì phải mở rộng tầm nhìn để thấy ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Khi được hỏi về những chính sách chống kỳ thị của chính quyền Joe Biden, ông Diệu bày tỏ thái độ thận trọng.
Tôi vẫn là đang nhìn, bởi vì những cái điều mà ông nói đó, là một chuyện mà ông làm tôi thấy nó hơi khác một chút.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 89 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are let the cat out of the bag and give someone the cold shoulder.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là let the cat out of the bag và give someone the cold shoulder.
Mylon and Mike hadn't seen their friend Leanne for a long time, probably 4 or 5 years. Then, last week, they ran into each other at a mutual friend's housewarming party.
Mylon và Mike không gặp bạn họ Leanne đã lâu, khoảng 4-5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung. Mike, I'm happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first, but then... Mike, tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...
Yeah, yeah, I think she wasn't sure how we would treat her, friendly or unfriendly.
Mike nói, đúng, đúng. Tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ta ra sao, thân mật hay lạnh lùng. I'm glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we are all nice people. Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.
I forgot why we stopped seeing each other.
Mike nói, tôi quên tại sao không gặp nhau nữa. It was regrettably a misunderstanding. Leanne's parents bought a big house. Then they lost it through foreclosure. Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.
What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren't they?
Mike nói. Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chính mà. Yes. But they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn't want it to be known. Đúng, nhưng họ hay đi sòng bài, đánh bài và mất nhiều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.
Well, poor girl.
Mike nói, ồ, thật đáng buồn cho cô ấy. One day, she found out that her friends knew and thought, I let the cat out of the bag. Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi let the cat out of the bag.
Mylon, you're using the idiom let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G. It means reveal a fact that was previously hidden, right?
Mike nói, Mylon, cô dùng thành ngữ let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G, nghĩa là nói ra một điều trước kia bị giấu kín, phải không? Yes, that's what I want to say. She thought... I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents' house and they had to move out. Đúng, đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi bật mí, nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.
You didn't, did you?
Mike nói, cô không nói phải không? Of course not. I'm not the gossipy type. Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.
I know. Too bad Leanne thought you did.
Mike nói, tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế. That's why I said it was a misunderstanding. One day, I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag. About her family problem. Vì thế, tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô, mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay. Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi nói ra chuyện của gia đình cô.
I'm sorry. Then I'm really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.
Mike nói, tôi thấy thật đáng tiếc.
Tôi mừng Lian và cô thân mật và làm bạn lại. She was upset with me for a long time. Once, I saw her at the Tyson's shopping mall and came to her to say hello, but she turned and walked away. Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần, tôi gặp cô ở khu thương mại Tyson's. Tôi đi gần để hỏi mà cô quay đi và đi luôn.
Wow, she was that serious about it. She gave you the cold shoulder?
Mike nói, ồ, cô ta gay đến thế đấy à. Cô ta gave you the cold shoulder. She gave me the cold shoulder? You mean... Cô ta gave me the cold shoulder. Cho tôi cái vai lạnh. Anh nói thế nghĩa là gì?
Giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, means ignoring him deliberately.
Mike nói, giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, nghĩa là cố tình lờ người đó đi. Yes, she gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4 or 5 years. Đúng đó, cô ta lờ tôi đi, tránh gặp nói chuyện với tôi cả 4-5 năm.
So last week, Leanne and you talked again for the first time.
Mike nói, vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu. That's right, and I'm really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes. Đúng thế, và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.
So what's going to happen next?
Mike nói, rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây? First of all, I'm relieved. She knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family's matter. Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.
And she stopped giving you the cold shoulder.
Mike nói, và cô ta không lờ cô đi nữa. That's right. Now we are friends again. I already invited her out for lunch this weekend, and she accepted. Will you join us? Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại, và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào weekend này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.
Well, I'll let the two of you make up privately. I'll join you the next time.
Mike nói, ồ, để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới, tôi sẽ đi cùng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Let the cat out of the bag, nghĩa là nói lộ ra chuyện trước kia giấu kín. Và give someone the cold shoulder, nghĩa là lạnh nhạt với một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.